Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em đã dành rất nhiều thời giờ học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Cứu Thế Giêsu đã chép ra trong bốn cuốn sách Tin Lành. Đây là lần thứ 46-47 chúng ta học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Và chúng ta nhớ ở trong đoạn 13 là một đoạn sách nói rất nhiều thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Chúng ta đã học hầu hết rồi. Mà một trong ẩn dụ mà chúng ta học rồi đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 13 này, đó là ẩn dụ về đồng ruộng. Một ông chủ kia gieo lúa mì, nhưng những kẻ chống nghịch ông đã đem cỏ lùn gieo vào. Và cuối cùng thì cả lúa mì và cỏ lùn mọc lên. Các đầy tớ đến nói với chủ rằng: "Chủ ơi, bây giờ phải làm sao cho chúng tôi nhổ cỏ lùn bỏ đi?" Chủ nói rằng: "Đừng nhổ. Hãy để cho cả hai chúng đó mọc lên, đến ngày mùa gặt thì chủ sẽ sai người cắt cỏ lùn mà đốt đi, còn lúa mì gặt xong thì đem vào kho." Và đó là một ẩn dụ nói về ngày tận thế Đức Chúa Trời sẽ tuyển chọn dân của Ngài để đưa vào trong sự sống đời đời. Và hôm nay chúng ta học tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 47 đến câu 52 và đoạn 25 câu 31 đến 46, nói về hai ẩn dụ khác với mục đích là Chúa mặc khải cho loài người chúng ta biết về sự phán xét cuối cùng trong ngày tận thế như thế nào. Ẩn dụ thứ nhất mà Chúa Giêsu đã kể ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 47 đến 52 nói về tai lưới. Nước thiên đàng giống như một tai lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà lựa giống tốt đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công mình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, và ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Ẩn dụ này Chúa Giêsu muốn nói gì, thưa quý ông bà anh chị em, về sự phán xét trong ngày tận thế? Ngài ví thế gian này giống như biển đầy cá tốt và cá xấu lẫn lộn với nhau. Người Việt Nam chúng ta muốn diễn tả toàn thế gian này thì người ta nói rằng tứ hải giai huynh đệ, tứ hải tức là bốn biển đều là anh em chung với nhau, chỉ về cả thế giới này là anh em với nhau. Hoặc là người ta nói dễ hơn là năm châu bốn biển. Khi nói bốn biển thì biết rằng đây là nói toàn cõi thế gian này. Kinh Thánh cũng như chữ biển trong ẩn dụ này không chỉ về một biển nào, hoặc là biển hồ Galilee như ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói đây, hay là biển địa Trung Hải trong thời đó. Nhưng khi nói chữ biển ở đây là nói tới toàn bộ cả thế gian này. Và trong biển này có rất nhiều cá, và người ta đánh cá rồi kéo lên cá đầy dãy cả, rồi lựa cá tốt thì để vào rổ, và cá xấu thì ném bỏ đi. Người ta đã kéo lên và chọn cá tốt và cá xấu ra. Tôi có dịp đi đánh cá sô mông một lần ở tại Vancouver bên Canada. Thật là sáng sớm, tờ mờ chúng tôi đã lên tàu đi ra để đánh cá hồi, tức là cá sô mông đó. Và khi đánh cá xong, thả lưới xong thì cá dính vào lưới nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em, kéo lên rất là nặng nề. Những con cá thì rất là to, có con 4-5 kg, 7 kg chẳng hạn, nhiều lắm. Và cả khoang tàu thì ào ào đổ vào đó, nhiều lắm. Và đến chiều tối, đánh cá xong trở về thì tàu chạy vào ở trong một cái dừa cá, là nơi người ta thâu mua những cá được đánh được. Cá vào thùng họ có cần cẩu kéo lên, nhiều lắm. Họ chỉ mua những con cá gọi là loại ăn được, ăn ngon, cá tốt, cá màu hồng chẳng hạn. Còn những loại cá hồi khác, cá sô bông khác, gọi là cá mũi nhọn hoặc là cá màu trắng trắng, họ không chịu mua. Họ nói rằng cá đó bán không được, không ai mua, ăn không ngon. Họ chỉ cân những con cá tốt mà thôi, còn cá xấu lại nhiều nữa, nằm đầy ở trong khoa. Họ nói rằng chúng tôi sẽ giúp các anh em lấy cá này để đem bỏ dùm cho, chứ không mua. Người đánh cá thì muốn đem cá về nhà ăn, nhưng mà ăn làm sao hết, mà bán không được, đem ra chợ bán thì người ta mua rất rẻ, không có đủ thì giờ để bán. Và cuối cùng thì đành để cho chủ dựa đó lấy cá đó đem bỏ đi, không có lấy được đồng bạc nào cả. Cá tốt thì họ lấy, mà cá xấu thì họ bỏ đi. Và Chúa Giêsu nói ẩn dụ này cho chúng ta biết rằng thế gian này như là một biển đầy cá, tức là những con người tốt và những con người xấu khác nhau. Và đến ngày tận thế thì lưới trời sẽ kéo lên tất cả và tuyển chọn ai là người được vào trên thiên đàng và ai là không được thiên đàng. Ngày tận thế thiên sứ chia cả ác với người công bình ra. Và Chúa Giêsu nói rằng những người công bình thì được chọn, và những kẻ ác thì bị quăng đi như con cá xấu vậy. Người công bình là ai? Thưa quý ông bạn xem, trong thế gian này, theo Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Và Kinh Thánh cũng nói cho chúng ta biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Nghĩa là trong thế gian này chẳng có thể tìm đâu được một người công bình. Nếu lưới trời kéo tất cả mọi người để lựa chọn thì làm sao có người công bình để lựa chọn, thưa quý ông bà anh chị em? Và tại sao Chúa Giêsu dùng đây là những người công bình sẽ được tuyển chọn? Chữ công bình ở đây có một ý nghĩa theo thần học rất là rõ ràng, là tất cả mọi người trên thế gian này đều phạm tội, không ai một công bình cả. Trong khi đó thì Đức Chúa Trời yêu thương đã sai chính con độc sanh của Ngài từ trời xuống trần gian này để cứu những kẻ có tội. Như lời Chúa đã phán, Chúa Giêsu Christ đến trong thế gian để cứu với những kẻ có tội. Và cứu bằng cách nào? Những người có tội thì đáng phải bị chết, chẳng những chết thân thể này mà chết đời đời nữa. Nhưng Đức Chúa Giêsu từ trời đến, Ngài là Đức Chúa Trời hóa thân làm người, mang thân xác này để sẵn sàng chịu chết thế cho loài người phạm tội. Chúa chết trên thập tự giá, huyết Ngài đổ ra, và Kinh Thánh nói rằng huyết Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Huyết Chúa Giêsu đã rửa sạch tội những người ăn năn đến với Ngài. Đức Chúa Trời từ trên trời nhìn xuống, thấy những người tin Chúa Giêsu huyết Ngài được phủ bao trong sự thánh khiết, thì Ngài xưng công bình cho những người đó. Không có một người nào công bình trên thế gian này cả, chỉ có những người được Đức Chúa Trời xưng công bình cho qua huyết báo của Chúa Giêsu đổ ra để rửa sạch tội nhân loại. Và bất cứ ai tin Chúa Giêsu và đến với Ngài thì được tha tội, được xưng là công bình. Và như vậy, kiểu như những loại cá tốt được bỏ vào rổ vậy, Chúa chọn những người đó. Còn cái ác trong thế gian này là ai? Đó là những người ăn của trời, uống của trời mà không chịu thờ trời, lại là vô thần, chống đối Đức Chúa Trời nữa. Có những người thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời đi thờ thần tượng, đi thờ ma quỷ, đi thờ con người, đi thờ gốc cây, đi thờ cục đá. Họ bỏ Đức Chúa Trời, và vì vậy họ giống như là những con cá xấu được kéo trong lưới, và người chủ lưới đó bắt mà quăng bỏ đi, quăng bỏ đi. Cho nên đến ngày tận thế, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Ngài kéo lưới trời để gom tất cả mọi người mà lựa chọn ra. Tất cả những người nào tin Chúa của Thế Giê-xu thì được để vào trong cái rổ thiên thượng, và vào đó vào hưởng phước đời đời. Còn ai không tin Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì không được xưng công chính, không được xưng công bình, thì bị hình phạt đời đời, quăng ra như người ta bắt những con cá sấu mà kéo bỏ đi vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em là cá tốt hay là cá xấu? Tốt hay xấu không phải là do công đức của mình, tốt hay xấu là do mình biết rằng Chúa của Thế Giê-xu chết vì tội của chúng ta, rửa sạch tội chúng ta, và chúng ta ăn năn tội đến với Chúa Giê-xu, tin Ngài làm cứu Chúa của mình, thì chúng ta được Đức Chúa Trời kể là mình công bình, xưng công bình cho chúng ta, và chúng ta là người công bình, không phải là kẻ ác. Và như vậy chúng ta sẽ hưởng phước đời đời với Ngài. Đó là ứng dụ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 mà chúng ta thấy ở đây. Ứng dụ thứ hai nói về sự phán xét trong ngày tận thế, không phải là sự phán xét của những người trong thế gian như ứng dụ trước lưới cá, nhưng là ứng dụ sự phán xét của Đức Chúa Trời trong hội thánh của Ngài, giữa chiên và dê. Chúng ta đã nghe câu chuyện đó rồi. Ở trong bầy chiên thì có cả chiên và dê lẫn lộn với nhau. Và Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta biết rằng hội thánh là bầy chiên của Ngài, nhưng hội thánh trong thế gian này có cả chiên và lẫn lộn với những con dê nữa. Đức Chúa Giê-xu cho chúng ta biết rằng Ngài là đấng chăn chiên, ta là người chăn hiền lành. Rồi Ngài cũng nói rằng Ngài chăn hậu thánh của Ngài như là một bầy nhỏ. Ở trong Luca đoạn 13 câu 32 chép rằng: hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Ngài gọi hội thánh là bầy nhỏ. Rồi ở trong văn đoạn 10 câu 16 còn nói thêm một điều nữa. Chúa Giê-xu nói rằng: ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, và còn phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và người chăn một người chăn mà thôi. Những con chiên khác nữa là ở đâu? Như chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa gồm cả hội thánh của người Do Thái và hội thánh của những người ngoài Do Thái, tức là người ngoại bang. Người Do Thái đã chối bỏ Chúa Giê-xu khi nghe đạo của Ngài, cho nên Đức Chúa Trời đã sai các môn đồ của Ngài đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, và tin lành đó tràn qua cho những người không phải Do Thái, tức là các nước ngoại bang. Trong đó có Âu Châu, có Mỹ Châu, có Á Châu của chúng ta. Và chúng ta là những người ngoại bang được gia nhập vào trong hội thánh của Chúa với người Do Thái, trở nên một bầy chiên mà thôi. Và Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên của chúng ta. Vì vậy mà Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 20, Phi-e-rơ xác nhận rõ rằng: vì anh em vốn như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Rồi Phao-lô thì nói rất rõ cho chúng ta, bầy chiên là hội thánh của Đức Chúa Trời. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 28 rằng: anh em hãy giữ mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hậu thánh của Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Phao-lô nói rằng hãy chăn bầy chiên của Chúa mà Chúa giao phó, rồi ông nói rằng bầy chiên đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Như vậy khi Chúa nói có chiên ở trong bầy của Chúa, có dê ở trong hội thánh của Chúa, là Ngài muốn nói là hội thánh của Đức Chúa Trời lẫn lộn trong thời đại mà chúng ta đang sống đây có cả chiên và dê. Làm sao phân biệt được chiên và dê, thưa quý ông bà anh chị em? Con chiên thì lông trắng, có khi có những con màu khác, có sọc vân vân, như là bầy chiên mà Gia-cốp đã chăn chiên cho ông gia của mình, có những con chiên có sọc. Và con chiên thì không có sừng, trái lại thì con dê thì lại có sừng. Con chiên thì hiền lành, trái lại con dê thì hung dữ, cùng nhau chan chát với sừng với đầu của nó. Và về phương diện thuộc linh thì Chúa cho chúng ta biết rằng con cái của Chúa là chiên của Ngài, chúng ta là bầy chiên của đồng cỏ Ngài, chúng ta là con chiên của Ngài. Chúng ta được sanh ra trong dòng huyết báo của Chúa Giê-xu, chúng ta thể hiện sự yêu thương, sự mềm mại, sự hiền lành của một con cái của Chúa. Trái lại con dê thì khác, khác tánh của con chiên. Vì vậy mà Chúa Giê-xu nói rằng chiên và dê thì khác nhau. Khác nhau chỗ nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giê-xu đã kể câu chuyện chiên và dê đó ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 35 đến 36 thì chép rằng con chiên thì như vậy: vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi cho ta mặc, ta đau các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Tức là con chiên của Chúa thì chẳng những kính Chúa mà có lòng thương xót đối với những người khác. Những người này nói với Chúa rằng: Chúa ơi, khi nào chúng tôi thấy Chúa như vậy mà chúng tôi thăm viếng Chúa, mặc cho Chúa, cho Chúa ăn, cho Chúa uống và đi thăm Chúa? Thì Chúa Giê-xu nói với những người hỏi như thế nào: khi nào các ngươi làm những điều đó cho những người mà hèn mọn nhất trong những người này, ấy là các ngươi làm cho ta. Con chiên của Chúa là con chiên có tình thương đối với những người khác, thưa quý ông bà anh chị em. Con chiên của Chúa là sẵn sàng làm công việc Chúa, và làm công việc Chúa là làm cho những anh em của mình, những đồng bào đồng loại của mình, giúp đỡ trong sự đau ốm, trong sự thiếu thốn, trong sự tù đài, hay là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của họ. Chúng ta là con chiên của Chúa bày tỏ điều đó, thưa quý ông bà anh chị em, vì chúng ta là con chiên hiền lành, mềm mại và sẵn sàng yêu thương, cứu giúp người khác. Người tin lành của chúng ta đặt đức tin chẳng chuyển lai, rằng chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển và bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa của thế Giê-xu, không phải bởi việc làm. Chúng ta tin điều đó phải lắm, đúng lắm, không có gì mà sai trật cả. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đôi lúc chúng ta tin tưởng chắc chắn là bởi vì chúng ta đức tin ở Chúa Giê-xu thì được cứu rỗi, mà không phải việc làm. Và do đó khi chúng ta được cứu rồi, chúng ta vẫn tin mà cũng không làm. Nhưng Kinh Thánh đã nói rõ cho chúng ta biết ở trong Ê-phê-sô đoạn 8 câu 10 như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em: và ấy là bởi ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Rồi Kinh Thánh nói gì nữa: vì chúng ta là việc Đức Chúa Trời làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta nghe rõ chưa? Chúng ta được cứu bởi đức tin, bởi ân điển của Chúa, không phải bởi việc làm, không ai khoe mình về điều đó, đúng lắm. Nhưng Đức Chúa Trời còn làm gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa còn sắm sẵn các việc lành cho chúng ta. Khi tôi và quý ông bà anh chị em được cứu rỗi rồi thì chúng ta làm việc lành. Không phải là làm việc lành để được cứu, nhưng mà được cứu rồi chúng ta làm việc lành để giúp đỡ những người khác. Đôi lúc chúng ta tưởng là tin Chúa là đủ rồi, và thật tin Chúa là đủ rồi để được cứu rồi, nhưng Chúa còn muốn tôi và bà anh chị em sanh bông trái của sự cứu rỗi ra, đó là đi làm việc lành nữa. Chúng ta có giúp đỡ những người nghèo đói chăng? Chúng ta có thăm viếng những người đau yếu chăng? Chúng ta có thăm viếng những người bị tù chăng? Những người đang gặp cảnh khốn khổ, khổ nghèo khó, đói rách, chúng ta có giúp đỡ chăng? Cảm tạ ơn Chúa, hầu thánh Chúa tại đây, chúng ta có tấm lòng giúp đỡ những kẻ nghèo khổ. Chúng ta có một vụ vỡ đất mới và việc xây cất tình thương cho những người nghèo ở tại Việt Nam. Quý mạnh cho em đã đóng góp, chúng ta đã xây tới bây giờ là được 7 nhà tình thương rồi. Và chúng ta còn giúp cho những sinh viên nghèo ở Việt Nam nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta làm việc đó là làm cho Chúa. Chúa nói rằng chúng ta làm một điều nhỏ nào cho anh em hàng ngọn này, đó là làm cho chính mình Ngài. Đừng tưởng chúng ta làm việc lớn gì cho Chúa, mà Chúa muốn chúng ta làm những việc nhỏ ở đây, bày tỏ tình thương, và đó là chúng ta làm việc cho Chúa rồi. Chiên thật của Chúa là con chiên có lòng thương xót, thưa quý ông bà anh chị em. Như con dê thì không có lòng thương xót. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 44-45 chép rằng: đến phiên các người này bèn thưa lại rằng: lại Chúa, khi nào chúng tôi thấy Chúa hoặc đói hoặc khát hoặc làm khách lạ hoặc trần truồng đau ốm hoặc bị tù đâu mà chúng tôi hầu việc Ngài? Họ ở trong hội thánh, họ tin Chúa, nhưng mà nói rằng bao giờ con thấy Chúa mà trong hoàn cảnh như vậy đâu, nếu mà Chúa trong hoàn cảnh đó con giúp liền. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu các con không giúp những người hèn mọn ở trong thế gian này, những người nghèo khổ thế gian này, các ngươi không làm cho ta. Nhiều người ước muốn làm cho Chúa, làm việc lớn lắm, nhưng mà không chịu làm công việc mà Chúa muốn dành cho mình. Thưa quý bạn chứ, đó là chúng ta không làm cho Chúa. Và Chúa nói gì? Khi Chúa Giê-xu ngự trong nơi vinh hiển của Ngài, trong ngày Chúa trở lại hay là trong ngày tận thế, Chúa Giê-xu làm gì? Thưa quý ông bạn xem, Chúa chia chiên và dê ra. Chiên ở bên nào? Bên hữu. Bên hữu là bên này ha. Ra dê thì ở bên tả. Bên hữu và bên tả có nghĩa là gì? Thưa quý ông bạn xem, ở xã hội bên Tây này, chúng ta nghe về vấn đề chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng nước Pháp này có bên tả và bên hữu ha, cánh tả và cánh hữu đó. Tại sao gọi là cánh tả và là cánh hữu, thưa quý ông bà anh chị em? Có nhiều người thì nghe biết là chẳng hạn như là bên Cộng hòa đó gọi là cánh hữu, mà bên xã hội đó mình gọi là cánh tả. Mà tại sao tả hữu như vậy mà phân biệt được? Bởi vì sao? Tại sao người ta đặt cái ông xã hội này ở bên cánh tả mà cái ông cộng hòa này bên cánh hữu, quý ông bà biết không? Không biết hả? Bởi vì trong quốc hội đó, trong ngồi trong quốc hội đó thì cái anh xã hội ngồi bên cánh tả, mà trong quốc hội thì cái anh cộng hòa ngồi cánh hữu. Và cho nên người ta nói rằng cánh hữu cánh tả là như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, đối với hội thánh Đức Chúa Trời, khi Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài làm gì? Ngài chia bên hữu và bên tả. Bên hữu là ai? Là con chiên của Chúa, là những người mà làm công việc của Chúa, làm cho Chúa. Còn bên cánh tả thì là con dê, là những người không làm gì cho xã hội này, cho công việc của Chúa, mà nói rằng tôi kính Chúa, tôi đi nhà thờ là đủ rồi, trở về. Phải không? Và Chúa nói gì? Nói nặng lắm là thưa quý ông bà anh chị em. Hả? Chúa nói gì ở trong những câu kinh thánh này, thưa quý ông bà anh chị em? Ma-thi-ơ đoạn 35 câu 46 Ngài phán: rồi những kẻ này sẽ vào sự hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Tại sao được cứu bởi đức tin thì được rồi, được cứu rồi, Mà tại sao Chúa Giêsu nói rằng tại vì mình không làm những điều này mình vào sự hình phạt ở đời, thì có đúng cái Kinh Thánh không? Không, không đúng Kinh Thánh đâu, phải không ông bà anh chị em? Tin Chúa thì được cứu rồi, mình được vào thiên đàng. Nhưng mà tại sao Chúa nói rằng cái những người mà thuộc cánh tả này không được vào thiên đàng mà vào trong sự hình phạt ở đời? Họ cũng ở trong hội thánh vậy, họ cũng tin Chúa vậy, họ cũng đi nhà thờ vậy. Nhưng có lẽ vì họ tin Chúa, đi nhà thờ mà không thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình, thật sự không phải là con ấy của Chúa. Họ thuộc về cánh tả ở trong nhà thờ của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng ai nghĩ làm rằng mình tin Chúa mà bị hư mất. Chúa Giêsu nói rằng ai tin con thì được sự sống ra đời, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho ai tin con ấy thì được sự sống ra đời chắc chắn 100%. Quý ông bà đặt đức tin ở nơi Chúa thì chắc chắn 100% vào nước trời. Nhưng Chúa nói rằng nếu mà đã tin Chúa thật sự thì làm lành, giúp đỡ những người khác, mà không giúp đỡ người khác thì phải coi mình có thật sự tin Chúa hay chưa. Khi mà mình thật sự tin Chúa thì có làm điều lành gặp theo. Mà nếu mình chưa thật tin Chúa thì mình không thể làm điều lành gặp theo được. Và Chúa nói là những người này vào sự hư mất đời đời lại vậy. Thưa quý bạn cho em, vì có thể họ chưa thật lòng tin Chúa của Thế Giêsu, vì không có bông trái của sự tin Chúa. Đừng nghĩ rằng những người không làm lành mà bị hư mất, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà người không làm điều lành chưa chắc người đó đã tin Chúa thật sự. Và đó là ý Chúa Giêsu nói ở đây. Vì vậy tôi và quý ông bà anh chị em học thí dụ và ẩn dụ Chúa Giêsu về tai lưới kéo cá tốt và cá sâu, về con chiên và con dê ở đây, để nói rằng đến ngày phán xét chung kết của Đức Chúa Trời trong ngày tận thế, Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài tuyển chọn tất cả những người nào thật lòng ở trong Chúa của Thế Giêsu, tin Chúa Giêsu bằng tấm lòng thật sự của mình và có bông trái sanh ra thì sẽ vui mừng được vào hưởng phước đời đời của Chúa. Còn ai mà tin Chúa với bề ngoài, với hình thức thì giống như là con cá sấu hoặc là con dê bị quăng vào trong hồ lửa đời đời. Vì vậy học bài học này chúng ta cẩn thận, hãy xét lại lòng mình, nói thưa Chúa rằng Chúa ơi, con là loại nào, cá tốt hay là con cá sấu? Con đứng bên nào, bên hữu hay là bên tả? Những người thật sự tin Chúa Giêsu thì Chúa chọn đứng bên hữu, phải không thưa quý ông bà cha? Còn những người không thật sự tin Chúa Giêsu sẽ đứng bên tả. Con đứng bên nào? Và bây giờ chúng ta phải hỏi với Chúa rằng con đứng bên nào. Có bài thánh ca rất là hay quý ông bà anh chị em: duy một cửa vô thiên đàng mà chia hai phía rất khác, phía trong với phía ngoài. Rồi bài thánh ca nói rằng tôi đứng bên nào, tôi đứng bên nào. Quý ông bà bây giờ phải hỏi mình, con đứng bên nào? Con đứng bên hữu Chúa hay là con đứng bên tay tả của Chúa? Cầu xin Chúa cho chúng ta hết thảy đều nói rằng Chúa ơi, con đứng bên hữu của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.